chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, để chiếm được Mai Lâm, những lúc gần gũi, tiến sĩ Hai không tiếc những lời đường mật. Anh còn bịa ra chuyện anh phải bước vào cuộc hôn nhân khi không có tình yêu với Vượng Vượng và tha thiết muốn Mai Lâm cũng thoát khỏi cuộc hôn nhân bế tắc để hai người được đến với nhau. Càng sống chung, Vượng Vượng càng nhận ra Hai lấy cô không phải vì tình yêu, chỉ vì sự tính toán. Từ khi biết chồng ngoại tình, Vượng Vượng vô cùng đau khổ, nhưng là người có lòng tự trọng, cô luôn giữ thái độ im lặng. Bất ngờ một hôm, cô chủ động nói chuyện với chồng, đề nghị chia tay. Tiến sĩ Hai cảm thấy lúng túng khi cô đã biết mọi chuyện và sắc sảo vạch rõ chân tướng con người thực dụng của anh. Với thái độ bình tĩnh và cao thượng, cô chân thành khuyên anh hãy đi tìm hạnh phúc với người đàn bà khác, đừng phá vỡ hạnh phúc của gia đình Mai Lâm. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 12 tiểu thuyết Cầm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại trong buổi đọc truyện hôm nay. Quả thật càng nói, Vượng Vượng càng tỏ ra là một phụ nữ cứng cỏi, đầy bản lĩnh. Tự dưng tôi có cảm giác về sự vô nghĩa của mình trong căn phòng của vợ. Một thứ cảm giác chưa định hình rõ rệt, nhưng lại gây cho tôi một ấn tượng khá nặng nề. Chuyện mẹ vợ tôi đặt ảnh chồng lên bàn thờ để thờ sống ông khi ông còn ngồi trong tù, và những lời tâm sự cháy ruột của ông khi ông gặp tôi ở nhà khách của sứ quán ta ở Moscow bỗng dội về trong tâm trí tôi. Có lẽ ông đã manh nha biết quan hệ bất chính của tôi với Mai Lâm từ ngày ấy. Hẳn là có ai đó đã mách lẻo với ông. Với quyền hạn và uy tín của mình, ông có thể can thiệp với sứ quán gọi tôi về nước lắm chứ. Nhưng ông đã không làm thế. Hãy tha thứ cho anh, tôi đau khổ nói với vợ. Em thật lòng mong anh được toại nguyện. Vượng Vượng tiếp lời tôi, thái độ đã mềm hơn. Nhưng một lần nữa, em xin anh đừng làm tan nát gia đình người ta. Anh chưa hiểu em định nói gì. Hãy tìm đến với người đàn bà khác, đừng nhắm mắt chà đạp dư luận. Hãy buông Mai Lâm ra, vì chị ấy đang có chồng có con. Cẩn thận kẻo mang tiếng suốt đời là cướp vợ người khác đấy. Anh có nghe em nói không? Có tiếng thở dài thườn thượt nặng nề, chật vật như một con bò đuối sức mà phải kéo một cái xe chở đầy vật liệu. Em thương mẹ con chị ấy quá mất thôi. Anh có hiểu lòng em lúc này không? Nhưng Mai Lâm làm gì có hạnh phúc? Không hiểu sao tôi lại quả quyết như vậy mà lại chắc mầm rằng mình có lý. Anh đang tưởng tượng ra hoặc là chủ quan anh muốn thế. Vượng Vượng nhìn thẳng vào mắt tôi, nói giọng quả quyết. Nói vậy, khác nào em kết tội anh. Tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm sau câu nói tưởng như vô thường vô phạt của người bạn đời. Mà anh quan niệm thế nào là hạnh phúc? Làm như không nghe thấy câu nói của tôi, Vượng Vượng bẻ lại bằng một giọng lạnh lùng. Là phải yêu nhau. Tôi bí bước nói ảo đi. Mà sao em lại hỏi anh câu ấy? Thế còn anh? Vượng Vượng bỗng nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Anh lấy em chẳng là vì tình yêu đó sao? Cho dù là tình yêu của một kẻ không có tim, hay là vì cái gì? Ôi, hạnh phúc, có cả hàng trăm định nghĩa khác nhau. Có ai chịu hiểu giống ai đâu. Đã có lúc nào anh thật bình tâm suy nghĩ lại chưa? Sao em lại ngốc nghếch thế nhỉ? Sao em cứ phải đeo đẳng những câu hỏi mà em không giải đáp nổi? Còn có ai trên đời ngốc nghếch hơn con này nữa không? Giọng Vượng Vượng bỗng chốc trở nên u ám. Mong rằng em sẽ không bị lầm, nếu không sẽ thật khủng khiếp. Chao ơi, đàn ông các anh chỉ thích gieo họa cho phái yếu thôi. Sẽ chẳng bao giờ là một người đàn ông chân chính nếu không có một tâm hồn cao thượng và sự hiểu biết cần thiết. Ngữ điệu mềm mỏng trong những lập luận chặt chẽ và có tình của Vượng Vượng đã đẩy tôi vào thế lúng túng như gà mắc tóc. Thường ngày, cô ấy vốn ít nói là thế. Em cứ lên án anh đi. Tôi nói, không có ý định thách thức. Anh tự làm thì hay hơn. Vượng Vượng cũng chẳng kém. Anh có dám chắc anh sẽ đem lại hạnh phúc cho người bạn mới của anh không? Cái đó còn tùy. Tôi đã đuối lý. Cuộc sống vợ chồng đôi khi còn là sự chịu đựng lẫn nhau. Vượng Vượng đột nhiên chuyển ý. Mà anh đâu có chịu đựng ai. Có thể là em đúng. Tôi phủ họa một cách yếu ớt. Em biết chuyện Mai Lâm bị chồng đánh đòn chứ? Ai ngờ Phan Thầm là một thằng du côn. Thật tai hại cho các nhà khoa học Việt Nam. Lại còn cái lão hóa cày đâm bị thóc chọc bị gạo. Rồi chuyện mẹ Mai Lâm qua đời, bà thông gia coi như không biết. Chàng rể thì lảng tránh, thế mà cũng xưng xưng là cháu ông nọ con bà kia. Vấn đề không phải là đối với người đã nằm xuống, mà là đối với người đang sống với Mai Lâm kia kìa. Tôi nói một hơi không nghỉ, chẳng cần cân nhắc nông sâu. Riêng chuyện ông Hiến đùng đùng đánh xe về quê Mai Lâm tạ tội với vong hồn mẹ cô ấy, tôi chủ tâm không nói, cốt để thăm dò thái độ của Vượng Vượng. Nhưng cô ấy lại nghĩ khác khi chấm dứt cuộc đối thoại với tôi bằng những lời lẽ bi quan. Anh hai ạ, em là phận gái, sinh ra đã gặp quá nhiều thiệt thòi. Trời đã không cho em được làm vợ anh cho đến lúc đầu bạc răng long, bắt em phải từ bỏ thiên chức làm mẹ, tước đi của em cả tình yêu của chồng. Còn biết kêu ai bây giờ? Vượng Vượng bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi như thể thăm dò xem tôi có định nghe cô ấy nói tiếp không. Em đang đứt từng khúc ruột khi nói với anh những điều trên. Nỗi đau ngấm ngầm tưởng như vô hình này chỉ có người lâm nạn mới cảm nhận được. Bởi vậy, những lời em nói là những lời thật. Hãy tin em đi. Như tin tình yêu đầu đời của em. Em không hề có ý định trả thù. Trái lại, em ủng hộ quyết định của anh bằng cách im lặng. Anh hài lòng chứ? Vào lúc phong trào đi sang các nước châu Âu làm ăn dưới danh nghĩa tham dự các cuộc hội thảo khoa học rộ lên trong giới khoa học ở Hà Nội, thì tôi cũng kiếm được một cây giấy gọi của trường cũ, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov, mời sang với tư cách là một cộng tác viên khoa học. Tôi như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, vì cái thời nhờ và bố vợ đã qua. Tất nhiên là tôi đã sốt sắng nhận lời, và hứa là sau hội thảo quốc tế, tôi sẽ có mặt ở trường đúng hẹn. Thật ra, tôi không tham gia cuộc hội thảo khoa học nào cả. Tôi đã bịa ra để lòe thiên hạ và cũng để tự tăng lực cho mình sau một trận đòn cay đắng mà Phan Tầm đã gieo cho tôi. Chuyện xảy ra thật hoàn toàn bất ngờ. Lúc đó đã là cuối giờ làm việc, trong phòng chỉ còn lại một mình tôi. Tôi vừa ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường để căn giờ hẹn với Mai Lâm, thì cửa phòng xịch mở và ngay lập tức có hai người đàn ông bước vào, dáng điệu không được đàng hoàng. Người đi trước thấp bé, da đen đen, không ai khác chính là Phan Thầm. Người theo sau khá to con, hai cánh tay áo sơ mi cộc được sắn lên một gấu để lộ ra hai cơ bắp cuồn cuộn. Cặp kính đen choán gần hết khuôn mặt, càng làm tăng thêm chất anh chị. Hình như tôi đã gặp người này ở đâu. Phải rồi, vẫn là cái nhích mép rất đều để trơ ra bộ răng vàng xỉn. Đây là ngài tiến sĩ mà anh đã có dịp nói chuyện với chú. Phan Thầm chỉ vào tôi và nói với người lạ bằng một giọng cực kỳ lạnh lùng. Em nhận ra rồi. Người lạ mặt đáp rất nhanh. Không cần khách sáo. Linh cảm thấy có điều gì chẳng lành. Tôi lùi dần về phía chiếc tủ đựng tài liệu, giữ thế thủ. Ông anh mau quên quá xá. Người lạ mặt cười hề hề, đưa một ngón tay khẽ đẩy gọng kính râm lên cao, rồi nói tiếp. Thằng em mà ông anh đã lớn tiếng mắng là đồ du thủ du thực khi đang nằm trên chiếc ghế đá công viên, làm anh chị đến sau mất cả chỗ ngồi tình tự đây mà. Vậy là... Anh là... Tôi đã hiểu ra và bắt đầu thấy trờn. Người quen cả thôi. Người lạ mặt trả lời, và lần này thì anh ta búng ngón tay tách một tiếng khô khốc. Giới thiệu với tiến sĩ, Phan Thầm chợt chen ngang, giọng cố kiềm chế. Chú em này là người giúp việc của tôi, tận tâm lắm. Nói theo tiếng nhà nghề thì là thám tử tư. Nhưng các anh đến vào giờ này có việc gì? Tôi hỏi và nhìn như xoáy vào Phan Thầm, những mong anh ta chủ động giàn hòa thế cuộc. Nhưng Phan Thầm đã quay lưng lại phía tôi. Còn người lạ mặt thì quắc mắt lên nhìn tôi, hỏi giật giọng. Sau giờ này ông anh còn nấn ná ở đây? Chị em đang chờ ở ngoài ghế đá mọi ngày. Thế là rõ mười mươi rồi. Các anh định làm gì tôi? Tôi muốn hét to lên mà không mở được miệng. muốn thử sức tiến sĩ chút xíu. Phan Thẩm buông ra câu ấy, vẻ mặt cân cân một cách đáng tởm. Đây là cơ quan nhà nước. Tôi đập bàn, lên gân quát. La lối lúc này cũng vô ích. Phan Thẩm nghiến răng. Các người không sợ phạm pháp à? Tôi vừa dứt lời thì bị ngay một cú đấm của người lạ mặt thoi vào bụng. Cú đấm rất điệu nghệ, không thật mạnh, nhưng lại làm cho tôi đau đớn đến nỗi tôi không sao cất lên thành tiếng kêu được. Tiếp theo đấy, Phan Thẩm lao toàn thân vào người tôi, làm tôi ngã bổ chừng. Và chỉ chờ có thế, anh ta đè nghiến tôi xuống, để cho người lạ mặt gieo những cú đấm trời giáng vào đầu tôi. Này thì phạm pháp này, này thì phạm pháp này, tiếng người lạ mặt gầm lên. Mày chim vợ tao mà mày không sợ phạm pháp, thì tao chị mày, tao cũng cóc sợ gì hết. Người văng ra câu nói đầy hằn học ấy, dĩ nhiên là Phan Thẩm. Sau này mỗi khi nhớ lại cuộc ẩu đả đáng lên án đó, tôi vẫn như còn nghe rõ tiếng nghiến răng kèn kẹt của anh ta. 3 ngày liền, tôi không dám về nhà vì mặt mày đầy những vết thâm tím. Tôi nhờ một người quen gọi điện báo cho Vượng Vượng là tôi bận đi công tác xa đột xuất nên phải vắng mặt ở nhà. Cô ấy muốn nghĩ thế nào cũng mặc. Viện trưởng của tôi, ông đã phải nghỉ hưu trước tuổi vì liên quan đến vụ làm chứng chỉ văn bằng giả của một nhóm sinh viên. Nhân vụ việc này cũng đã cất công tìm gặp tôi để trút lên đầu tôi mấy lời thị nộ. Tác phong vẫn hệt như lúc ông ra ân cho tôi. Biết ngay là cậu sẽ chết đuối vì gái mà. Cái ghế của tôi đáng lẽ là dành cho cậu. Dừng mà thôi. Ông ta dừng giây lát như để chỉnh cho cái lưỡi khỏi líu lại. Sờ soạng được con bé ấy thì cũng chẳng thiệt đâu. Mà sao cậu không đến thăm tôi? Mấy đứa nó ghét tôi đã đành. Còn cậu, thú thật, ấn tượng của tôi về viện trưởng chỉ còn lại có thế. Người bị sốc nhất trong chuyện này lại chính là Mai Lâm. Như mọi lần, Mai Lâm vẫn đến chỗ hẹn trước vài phút và yên tâm chờ tôi. Mà lần này thì đã quá giờ hẹn. Bình thường tôi đến rất đúng giờ. Sao con mắt cứ máy máy luôn thế này? Mai Lâm dừng xe lại tự hỏi. Khi phát hiện thấy cái gã đàn ông to con có cặp kính đen choán gần hết nửa mặt vẫn nằm ườn trên ghế đá chiếm chỗ bữa nay tự dưng vắng bóng thì cô chột dạ. Mai Lâm quay xe đi thẳng về cơ quan. Người gác cổng vừa thoáng thấy Mai Lâm đã nói ngay. Ông hai nhà bà bị rồi. Sao lại ông hai nhà bà? Mai Lâm rất khó chịu khi phải chứng kiến bộ mặt làm ra vẻ căng căng của người vừa nói. Anh ấy có làm sao không? Sự bực mình thoát qua đi và Mai Lâm hỏi lại cứ như là đã biết tòng trước mọi chuyện. Còn Phan Thẩm thì đang ngồi viết kiểm điểm trên đồn công an. Người gác cổng vẫn thản nhiên thông báo. Tôi hỏi, anh hai có làm sao không? Mai Lâm gặng lại. Vì quá sốt ruột, Mai Lâm đã phạm phải điều phi lý mà không biết. Sao bà không có nhờ thăm Phan Thẩm một tiếng? Người gác cổng hỏi kháy như muốn đính chính sự phi lý ấy. Đó là việc của tôi. Mai Lâm đáp lại một cách thẳng thắn, mặc dù thừa biết đã bị hớ. Thế thì tôi không có nghĩa vụ phải bẩm báo với bà. Người gác cổng cũng chẳng vừa. Thật ra lúc đó, Mai Lâm đã phóng xe đi xa rồi, nên không kịp nghe trọn câu trả lời thiếu thiện chí của anh ta. Thế là cái việc đến cũng đã đến. Hành vi côn đồ của Phan Thẩm đã tạo thêm cái cớ để tôi và Mai Lâm xích lại gần nhau hơn. Mai Lâm tỏ ra hết sức lo lắng trước việc tôi gặp nạn. Vì vậy cô ấy càng cảm thông với tôi và chia sẻ với tôi những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Đây cũng là lý lẽ cần và đủ để Mai Lâm bứt ra khỏi cái bầu không khí tù túng trong nhà chồng. Em chỉ tiếc là anh đã để xảy ra xô xát. Mai Lâm đã 2 lần phàn nàn với tôi như vậy. Anh bị bất ngờ nên không kịp đề phòng. Tôi thanh minh. Em hiểu. Mai Lâm nói. Cũng tại em một phần. Không, em không có lỗi gì cả. Tôi xoa dịu. Đấy là anh nghĩ cho em. Mai Lâm buồn ra mặt. Em biết ăn nói với người nhà chồng thế nào đây? Tốt nhất là đừng tỏ quan điểm gì cả. Tôi nói một cách chung chung. Anh nghĩ đơn giản quá, Mai Lâm tâm sự. Tuy đã ra ở riêng, nhưng hầu như ngày nào em cũng phải đáo qua nhà trên để giải quyết các việc vặt. Bà giúp việc chậm chân chậm tay lắm. Từ giặt giũ, lau nhà, đến đi chợ nấu cơm, rửa bát, việc gì cũng tới tay. Không trực tiếp làm thì không yên tâm. Cái số em nó thế. hay là trời bắt thế? Chồng em thì như khách lạ, coi việc nội trợ là bổn phận đương nhiên của người làm vợ. Có ai như ông ấy không? Trời mưa to gió lớn mà cứ thản nhiên ngồi ôm cuốn từ điển pháp Việt dày cộp, mặc chăn chiếu ướt, trong khi em đang rửa tay cả một chậu quần áo. Tức muốn khóc mà không khóc được. Chủ nhật cũng đầu tắt mặt tối, có vé mời đi xem một bộ phim nghiên cứu cũng phải bỏ. Thật lòng, em bất bình không phải vì sự vất vả trong công việc, mà là ở thái độ, ở cách nhìn của chồng và của người nhà chồng đối với thân phận làm dâu của em. Phong kiến hay là gì, em không biết. Giờ lại thêm vụ tai tiếng này. May cho em là còn có bố chồng, tôi nói. Đúng thế anh ạ. Mai Lâm tiếp lời. Ví phòng không có một người chủ gia đình tuyệt vời như bố chồng em, liệu em sẽ trụ lại ở nhà ấy được bao năm? Không khéo thì... Tiếc là ông đã sớm ra đi. Sự vắng mặt vĩnh viễn của ông trên thế gian này là mất mát không gì bù lấp được của gia tộc họ Phan và cũng là thiệt thòi đáng kể của đời em. Vậy thì em hãy tin anh. Tôi muốn chớp thời cơ này để lưu tuột cô bạn đồng nghiệp về hẳn phía mình. Tin cái gì cơ? Mai Lâm hỏi lại, vẻ mặt đã hơi thần xa. Tin rằng anh sẽ bù đắp cho em những thiếu hụt. Anh lại không tiếc lời hứa. Mai Lâm phản ứng một cách yếu ớt. Nhưng lúc này thì hãy còn quá sớm để nói chuyện ấy. Nhưng thời gian đâu có chờ đợi chúng ta. Tôi bắt đầu sốt ruột. Anh rõ thật là. Mai Lâm nhẹ nhàng trách, giọng thương thương khiến tôi cứ mùi cả lòng. Trước mắt, anh phải lo chữa trị vết thương đã. Không ngờ chúng nó lại tàn nhẫn với anh như thế này. Để em chườm nóng cho anh sẽ thấy nhẹ người ngay thôi mà. Tôi muốn cảm ơn Mai Lâm cả ngàn lần, nhưng sẽ là thừa nếu tôi cất lên thành lời, thành tiếng. Nỗi đau trong tôi có phần dịu đi. Mai Lâm đã nhân lại trong tôi những kỳ vọng. Không hẳn là của một kẻ đã đâm lao phải theo lao, càng không giống như cây lúa củ khoai đang háo nước gặp được cơn mưa nhẹ. Tôi biết Mai Lâm còn giữ một kỷ vật thiêng liêng của bố chồng để lại. Đó là bức thư ông viết cho cô từ nước ngoài. Bút tích cuối cùng của đời ông thì ông lại dành cho cô con dâu. Bức thư không công bố này chưa được đặt dấu chấm hết. Dòng tâm huyết đang còn lai láng của người cha đã phải chứng lại, không rõ vì lẽ gì. Những nét chữ run run có những dòng siêu vẹo không đều, chứng tỏ người viết rất trăn trở suy tư. Có thể vì ông đã không còn đủ sức để sai khiến cây bút, hoặc là ông cảm thấy nếu nói thêm nữa sẽ là không cần thiết. Ông muốn tâm sự một điều gì đó sâu xa hơn, bức bách hơn, những điều mà ông từng trải nghiệm và chiêm nghiệm, chứ không chỉ dừng lại ở quan hệ vợ chồng cô. Bức thư lạ lùng đó của bố chồng đã cuốn hút cô, khiến cô đọc nhàu nát đến từng trang, thuộc cả từng dấu chấm phẩy. Cuối cùng thì ngập chìm trong những giọt nước mắt nóng hổi của nàng dâu. Cô thương tiếc ông tự đáy lòng, nhưng cô đã không phải với ông, thật chẳng xứng đáng chút nào với những mong mỏi của ông. Và những công sức mà ông đã cố gắng vun đắp cho cô. Biết thế mà vẫn không cưỡng lại được những cám dỗ đời thường, vẫn không chiến thắng nổi mình. Những lúc trong nhà không có người, cô đã đến bên bàn thờ ông, lặng lẽ ngắm nhìn chân dung ông, miệng lẩm rẩm hồi lâu, rồi lặng lặng thắp cho ông một nén nhang mà lòng rưng rưng xúc cảm. Tâm nhang cô đang cháy lên những lời biết ơn sâu xa và những ân hận tận lòng. Cặp mắt cô nhòe đi, sống mũi cay rực lên khi nhìn làn khói trắng uốn lượn bay lên trần nhà và những đốm tàn nhang lạnh lẽo rơi bảng lảng dưới chân. Đôi chân mềm yếu của cô tưởng chừng muốn quỵ xuống. Cô đã chịu ơn ông cả ngàn lần thì cô cũng mắc tội với ông cả nghìn linh một lần. Sao lại thắp hương vào hôm nay? Mấy que hương cháy dở cô đang cầm trên tay suýt rơi xuống đất vì một cái giật mình sau câu hỏi đột ngột của Phan Thầm. Em thương thầy quá. Mai Lâm đáp mà sắp bật khóc. Chà, Phan Thầm giờ giọng mát mẻ. Bố tôi có một cô con dâu đại hiếu. Em xin anh, cô van lơn. Thì tôi có trách móc gì đâu mà xin với chả sỏ. Phan Thầm thở dài. Đã thích thì cô cứ làm. Hèn nào mẹ tôi cứ thắc mắc, không hiểu sao trong nhà, lúc nào cũng ngập ngụa mùi nhang khói. Thầy đang ám em đấy. Nói dóc. Phan Thầm văng ra câu ấy rồi hầm hầm bỏ đi. Nhiều năm sau này, Mai Lâm mới phát hiện ra một sự thật trớ trêu. Trước khi cô được chuyển về phòng nghiên cứu đặc biệt nhờ vào một quyết định đơn phương và chóng vánh của ông Hiến, cô đã rơi vào trái tim của một con hổ bị giam hãm quá lâu trong một cái cũi già nua mà chưa có cơ may thoát tục. Nghĩa là Hóa Cầy cũng đã bị cô hớp hồn ngay từ phút đầu tiên anh ta gặp cô. Chỉ có điều anh ta lầm tưởng rằng với cương vị một cán bộ tổ chức mà quyền sinh quyền sát chỉ tầm tầm anh ta có thể sai khiến nhịp đập trái tim phải yếu theo ý muốn chủ quan của mình một cách dễ dàng. Sự can thiệp bất ngờ của một cán bộ cấp cao như ông Hiến đã đẩy anh ta vào tình huống thất vọng ê chề. Một cô sinh viên ngơ ngác trở về từ nước ngoài, không có hộ khẩu ở Hà Nội, lại đang có nguyện vọng thiết tha được công tác ở thủ đô. Cơ hội đang trong tầm tay mà lại để tuột mất. Ở môi trường đặc sệt không khí khoa học này, Hóa Cầy luôn bị coi là một con số không tròn chỉnh và được xếp vào diện người còn sót lại của kỷ nguyên văn minh, giữa đám người ăn vận Âu phục còn lạc vào một nhân vật áo nâu, quần vá và miệng vẫn còn bòn bẻm nhai trầu. Xét cho cùng thì chẳng ai muốn bận tâm đến anh ta, nhưng trò đời đã phút mặt thì phải nể mũi. Nghe nói trong cải cách ruộng đất, khi bố mẹ anh ta có cơ bị quy thành phần địa chủ, anh ta đã rất tích cực theo chúng bạn, đi cổ động bà con nông dân đấu tố, và trong những lần đi như thế, tiếng anh ta hô khẩu hiệu thường to hơn những người khác, cốt để tỏ ra đây có lập trường rõ ràng. Mới nứt mắt mà đã ma mãnh thế, huống nữa là bây giờ. Tiến sĩ Hai cũng đã có lần nói với Mai Lâm rằng Hóa Cầy thuộc loại cáo cụ. Bất kỳ chuyện lớn chuyện nhỏ gì xảy ra trong bộ, anh ta thường biết rất nhanh và biết một cách tường tận, nhất là những trường hợp có liên quan đến con cái các ông to bà lớn. Do bệnh nghề nghiệp ư, cái chính là anh ta đã quen thói thóc mách, thích dính mũi vào việc của người khác để rồi đưa chuyện làm quà. Theo Hai, loại cán bộ được đôn lên từ phong trào như Hóa Cầy chỉ là hiện tượng quá độ hiếm hoi, giống như cành củi khô bị cuốn theo dòng lũ. Tạo hóa đã buộc anh ta phải chấp nhận cái mẽ người dân dã. Đã thế, anh ta lại cố tình làm cho cái mẽ dân dã ấy thêm kỳ quặc, mà không biết bằng cách tạo cho mình một thói quen khác người là ăn trầu bòm bèm, khiến đôi môi anh ta lúc nào cũng nhuốm một màu đỏ thậm, trông đến gai mắt. Chẳng có tài cán chuyên môn gì cụ thể, nhưng anh ta lại có đủ khôn ngoan để quan trọng hóa vị trí của mình, chủ yếu là để giữ miếng với thiên hạ, để trộ trẹ những ai yếu bóng vía. Tự biết mình không thuộc diện hấp dẫn trong đám mày sâu, nên anh ta đã khôn ngoan biến cái khuyết tật trời buộc ấy thành một thứ vũ khí lợi hại trong phép đối nhân xử thế. Nhờ vậy mà qua mấy kỳ đại hội, chi bộ khối cơ quan văn phòng, anh ta đều trúng vào cấp ủy, mà số phiếu phần lớn là của các chị em làm tạp vụ. Đến khóa bầu cấp ủy cuối cùng, trước khi nghỉ hưu 3 năm, thì bị rớt. Nghe đồn chú Hóa gian lận tuổi, một hôm Mai Lâm tò mò hỏi Hai. Đây là một vấn đề tế nhị. Hai giải thích. Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên khai là sinh năm 1934, nhưng lý lịch gốc có chữ ký của Lý Trường và con dấu hình chữ nhật hẳn hoi lại ghi là sinh năm 1939. Vì thế mới gây thắc mắc trong dư luận. Đưa ra pháp lý, Hóa đã thắng cuộc. Ai dám bảo anh ta sai nào? Nhưng khổ nỗi, nếu căn cứ vào lý lịch cán bộ thì anh ta đi làm việc nhà nước từ năm 11 tuổi. Cái kim lẩn trong gối cũng có lúc lòi ra mà. Lúc sắp nghỉ hưu mới lôi cái lý lịch cũ ra. Danh ma lắm. Sao lại có chuyện thiên thẹo như vậy? Mai Lâm thực sự không hiểu. Có thể thời gian sống ở vùng địch tạm chiếm, khai sinh của anh ta đã được làm lại, rút tuổi đi, để trốn quân dịch. Hai giải thích theo suy diễn chủ quan. Hình như cái Trinh không phải là con đẻ của chú Hóa. Còn hình với bóng gì nữa? Hai đáp. Thế em chưa biết chuyện à? Em cũng chỉ nghe phong thanh. Chuyện là thế này. Hai bắt đầu kể. Cái Trinh là con riêng của cô Thuần, nhân viên tạp vụ thuộc biên chế khối văn phòng bộ. Chỉ là nhân viên làng nhàng thôi, nhưng được cái sạch nước cạn. Chẳng hiểu đồ đốn thế nào, cô ấy lại lấy cắp mấy bộ đồ chuyên dùng để tiếp khách ngoại của các đồng chí lãnh đạo bộ. Đúng lúc đang từ trong kho đi ra, thì đâm phải ông Hiến. Cô ấy hốt hoảng, làm rơi tất cả ấm chén xuống sàn nhà. Chỉ vì thế mà chú Hóa bị mất chức. Không hẳn như vậy. Hai tiếp tục câu chuyện. Ông Hiến cho gọi trưởng phòng Hóa lên để truy rõ ngọn ngành. Khôn xa thì nên nhận khuyết điểm và hứa sẽ giáo dục nhân viên của mình đến nơi đến chốn, đằng này lại. Gân cổ bảo vệ rằng cô ấy là công nhân phục vụ, là thành phần cơ bản. Đây là lần đầu mắc sai phạm. Lúc ấy chồng cô Thuần đang ở trại cải tạo vì tội đâm thuê chém mướn. Cô ấy chán đời, tuyệt vọng nên mới bập vào ông Hóa và hai người đã ăn ở với nhau như vợ chồng. Chắc là chị Thuần muốn tìm một chỗ dựa cho đến cuối đời. Thằng chồng nghe đâu giữ đòn lắm, tội cho cô ấy, người như thế mà. Chuyện gian díu bị vỡ lở, Hóa bị ông Hiến sạc cho một trận vì tội vi phạm chế độ một vợ một chồng và phải xuống cơ sở lao động một thời gian, coi như làm một cuộc hạ phóng bất thành danh. Riêng cô Thuần thì bị khiển trách mấy câu. Chồng chị ấy chết trong trường hợp nào? Mai Lâm hỏi tiếp. Chết ở trại cải tạo, Hai đáp. Em thử hình dung xem, thằng chồng tù tội, thân hình còm nhom, con vợ thì phốp pháp, lúc nào cũng đầy nhục cảm. Nếu phải tiếp tục sống với nhau, khác nào tra tấn nhau. Lời nói của Hai đã chạm sâu vào tiềm thức của Mai Lâm, mặc dù đó chỉ là hình ảnh so sánh một cách không hữu ý. Phan Thẩm cũng chỉ là một thứ hình hài về tinh thần, không hơn, không kém. Vụ scandal xảy ra ở Viện Khoa học hôm nào, chẳng mấy chốc cũng đã đến tay ông Trần. Thoạt đầu ông chưa tin, vì nghĩ rằng những hành vi hạ đẳng như vậy không thể tồn tại trong giới trí thức. Ông bán tín bán nghi, gọi con gái vào phòng riêng hỏi chuyện. Thằng Thầm mà lại du côn thế à? Đúng vậy bà, Vượng Vượng trả lời, trong khi chính cô cũng chưa hết bàng hoàng. Hèn nào mấy bữa nay thằng rể mất tâm. Ông Trần than vãn. Anh ấy bay rồi. Bay rồi, ông Trần ngạc nhiên. Nhưng bay đi đâu? Đi Moscow. Để làm gì? Ông Trần càng bị ngỡ ngàng hơn lúc nào hết. Dự một cuộc hội thảo khoa học thì phải. Câu đáp nửa vời của con gái làm ông không thật yên tâm. Nếu không nói là đã khiến ông đau lòng. Việc tiến sĩ Hai bị hành hung ở giữa nhiệm sở không còn là chuyện đồn thổi thêu dệt nữa. Vụ việc này đã được trình lên lãnh đạo bộ. Bộ cũng đã có chỉ thị xuống là phải tiến hành kiểm thảo cả hai người. Có những kẻ ác khẩu không thích gọi đích danh thủ phạm mà cứ lu loa lên rằng con trai và con rể hay ông cán bộ cấp cao đã choảng nhau trong giờ làm việc. Ông nghĩ nhiều đến ông Hiến và thấy đau lòng vì những chuyện om sòm không đâu. Người quá cố liệu có nhắm mắt xuôi tay ở dưới suối vàng được êm thấm không? Rõ ràng ông đang bị rát mặt vì dư luận mỗi lần cấp cập đến cơ quan. Ông từ từ đưa tay lên ngực, nơi trái tim ông thời gian gần đây đã đập yếu đi nhiều, và gương mặt ông thì cứ dại dần. Vượng Vượng cuống quýt chạy lại đỡ ngang người ông vì ngỡ ông sắp quỵ. Ông xua tay. Bệnh tình của ba xưa nay vẫn thế, có gì mà phải sợ. Ba ơi, con có lỗi với ba. Vượng Vượng gục đầu xuống gối cha, nước mắt lưng tròng. Ông Trần nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, nói giọng đầy thương cảm. Không ngờ con gái của ba lại vất vả thế này. Câu nói chứa chan tình phụ tử của ông đã làm cho bầu không khí gia đình phút chốc trở nên bi lụy. Vượng Vượng đã không kìm được tiếng nấc. Ông Trần phàn nàn. Mọi lần đi xa, thằng Hai đều không quên chào bố vợ. Sao lần này lại im hơi lặng tiếng thế? Anh ấy đi lúc nào chính con cũng không biết. Vượng Vượng nói thêm giọng ấm ức. Rất không đàng hoàng. Ông Trần bắt đầu nặng lời. Mái tóc bạc hơi nghiêng, cặp mắt lim dim không rõ là đang nhìn lên hay nhìn xuống. Cái mặt ấy mà dám ngồi vào bàn, seminar quốc tế với các nhà khoa học tầm cỡ ư. Làm khoa học hay đi buôn? Là đảng viên cộng sản mà lại muốn làm nhà tư bản. Con là đứa con bất hiếu, Vượng Vượng khẩn khoản. Anh ấy bị lôi kéo đi làm ăn. Trái lại đấy con ạ. Người cha tỏ ra độ lượng. Trong chuyện này, ba hiểu, con là người vô tội. Giá như lúc đầu ba kiên quyết hơn. Chuyện đã nên nông nỗi này, tôi xin ông. Bây giờ mới thấy bà Trần lên tiếng, có thể bà sợ ông quy trách nhiệm cho bà. Theo ý bà, tôi phải làm gì lúc này? Ông Trần hỏi bằng một giọng đã ra chiều mệt mỏi. Ông là quan to, bạn bè của ông ở bên sứ quán không thiếu. Bà đáp không cần suy nghĩ. Nghĩa là tôi phải can thiệp với sứ quán, gọi nó về. Ông nhắc lại bằng một câu hỏi rõ ý hơn. Ông cứ thử xem. Bà kích. Làm thế là tự hạ thấp mình, ông nói. Nghe câu trả lời của ba, Vượng Vượng tự dưng thấy người nhẹ nhõm hẳn. Cô nói, con tán thành ý kiến vừa rồi của ba. cứ để cho nó đi chứ gì. Ông Trần gặng lại. Con nghĩ, Vượng Vượng quả quyết. Trước sau rồi anh ấy cũng sẽ đi, ba có can thiệp cũng vô ích. Câu nói rắn giỏi của Vượng Vượng đã gây cho ông Trần một cú sốc nhẹ. Bà Trần thì tròn mắt ngạc nhiên nhìn con gái. Nói năng dễ lọt tai chưa? Bà trách con gái, đáng lẽ còn phải níu áo nó lại chứ. Kìa mẹ! Vượng Vượng vồ lấy cánh tay phải của mẹ như thể tìm một điểm tựa, cặp mắt đã đỏ hoe. Con và anh ấy đã thỏa thuận. Nói chưa dứt câu, Vượng Vượng đã nức lên. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 12 tiểu thuyết Cầm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.